这些都是先提出这些点的，你一直怎么比较写的吧？
嗯，
高昂门诊是吧？嗯，高昂龙门诊，我听见的。嗯，你问嘛？嗯，你问嘛？说先，那你得不填白了没？Tempo de tiempo, ¿no?
Son
las funciones de función. Y las funciones de función. Tempo de tiempo. Tempo de tiempo.
Son
las funciones de función. Está cuando no lo toca. Y cuando no lo toca. Cuando no lo toca.
Pero ahora bien, toma de la...원이야세베나이텐시바도와르게
아티
숨바숨바님이드드테마센데
아니음나탄시바니나라마
하마드니고
제라토노돈디빈데라테노노두카티탄디다
when the anger, that is like a pain, and that infests our mind, or when our mind is beheld by this anger, then one cannot, then what happens is there will be an experience of a suffering, you know, in one's mind. So when one's mind is captivated or caught up in anger, there would not be happiness, there will be suffering in one's mind. There is no like joy, you know, in the mind. So therefore, there is going to be like there is the suffering. This is our own experience. This happens like that. And also physically, we cannot have like a happiness. You know, physically, our mind, our body is like this. The body cannot have like a happiness. You know, it's kind of unhappy. You know? And when this pain of anger, you know, catches our mind, you know, then we lose our stability. We lose our stability. We are not like firm. You know? So therefore, there are things like with this kind of situation where the mind is full of anger, then the other reflecting on the other faults we mentioned, reflecting on the other faults is the faults that we can see, you know, that we can experience, such as with this kind of anger, we destroy our friends, you know, our relatives also. This is something that we can access, we can experience, you know, as a result of the anger, anger in our mind. So things like that happen. The anger is our enemy, and in the sense that it causes harm. It does not give pleasure or happiness. Rather, it makes us go through these undesirable experiences of feelings. So we have in that way looked at the or reflected upon the faults of the anger, and then we also mentioned about briefly presenting the faults or the downfalls of anger. And that was like the third point, and the third point is in brief, you know, with anger, when the mind is when the mind is full of anger, so then there is nowhere, anywhere in the place, you know, that person, that mind is remaining, you know, in happiness. So therefore, in brief, the anger cannot present a happiness, a happy state. There is no such thing. So therefore, the anger is our foe. So this foe, this enemy, causes such experiences that is mentioned before. So therefore, when our mind or our whole being is caught into, raptured into the feeling of anger, and there is no experience. There is no experience of happiness, and that's true. That's true when we are angry. Straight away, as we have anger, instantaneously, our mind does not remain on happiness. So therefore, our body also does not have happiness. When our mind is very kind of peaceful, when the mind is in a very restive or resting kind of state, when the mind is really peaceful, and that state, that state as soon as there is anger, you know, just finish it, finishes that very state of rest, that peace, that calmness. So therefore, as soon as one has anger, then one's mind does not, you know, remain, you know, in a state of happiness.
Chúng ta đang học về bài pháp Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, và chúng ta đi đến chương thứ 6 nói về hạnh nhẫn. Nói về hạnh nhẫn thì như tuần rồi Thầy có giải thích về tất cả những cái hậu quả của hạnh nhẫn, những hậu quả mà chúng ta không thể trực tiếp thấy, và tiếp theo là những hậu quả mà chúng ta có thể trực tiếp thấy được. Thì ở đây là chúng ta đang ở cái chỗ mà nói về những cái hậu quả mà chúng ta có thể thấy được liền tức khắc. Thì khi mà giận dữ nổi lên, cái giận dữ này nó sẽ khiến cho tâm của chúng ta khốn khổ. Giận dữ mà nó hiện vào hiện trong tâm trí, nó án ngữ cái tâm trí của mình, thì sẽ không còn chỗ cho niềm vui. Thì đây là một cái kinh nghiệm xảy ra trên cái lĩnh vực của tâm thức, và ngay cả trên cái phương diện của thân thể vật lý của chúng ta cũng vậy. Hễ mà sân hận nổi lên thì ngay tức thì chúng ta sẽ mất đi cái cảm giác thoải mái và an vui. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy cái tâm giận dữ này nó khiến cho chúng ta mất hết mọi cái khả năng trên cả lĩnh vực tâm thức hay là cả lĩnh vực vật lý của thân thể cũng là như vậy, không còn cái khả năng để mà cảm nhận được cái niềm an vui và hạnh phúc. Thì tâm sân hận nhìn như vậy nó mới thật sự là cái kẻ thù thật sự của chúng ta. Nó sẽ khiến cho chúng ta đi vào một cái trạng thái rất là khốn khổ, và không những là khiến cho bản thân của chúng ta khốn khổ mà còn khiến cho tất cả những thân nhân bằng hữu, những người xung quanh của chúng ta cũng phải chịu cái hậu quả tai hại của cái tâm sân hận. Thì có thể nói rằng là cái tâm sân hận này nó trực tiếp đối nghịch với lại cái niềm an vui và hạnh phúc. An vui và hạnh phúc này là như chúng ta đã thấy, nó bao gồm cả cái lĩnh vực của thân và của tâm. Nói trực tiếp đối nghịch nghĩa là sao? Tức là khi mà cái tâm sân hận này nó nổi lên, chiếm ngự cái tâm thức của mình, thì ngay tức khắc cái niềm an vui và hạnh phúc nó sẽ biến mất đi. Tất cả những cái an vui hạnh phúc nào mà chúng ta có thể có được trên cái lĩnh vực của thân và của tâm, một khi mà tâm sân hận nổi lên thì ngay tức khắc cái niềm vui và hạnh phúc đó nó phải biến mất. Vì hai cái lĩnh vực này là hai lĩnh vực trực tiếp đối nghịch với nhau. Hễ mà có niềm vui trong tâm thức thì tâm sân hận không có chỗ, mà hễ tâm sân hận nó đã chiếm ngự tâm thức thì không còn chỗ nào cho niềm vui và niềm an lạc.
Nên dám nằm vào trong đôi phòng được thế nữa. Thế là sao?
Thế là nó mà đấy kìa. Thật sự biết thế.
Anh ta đã đúng không? Đúng không? Không gì đâu, không dám bắt. Anh thấy nó đâu đúng.
Who takes, you know, a person who diligently destroys the anger, that person is happy, you know, in this life and next lifetime. But before we go to that, and I forgot earlier Geshe-la mentioned about the enemy of anger. Yeah? So whatever the falls and downfalls of that has been mentioned about the anger in the teaching that has been covered, all of these create all these difficulties and the suffering and so on. So the experiences of suffering of this life and next life and so on are created by anger. So therefore, when it comes to the causes of suffering, anger is one of the primary causes of suffering. Yeah? Now the moving on to the next one is looking at, reflecting on the qualities, the benefit and the positive qualities of sopa. Sopa in Tibetan, it's I think it's translated as patience, but sometimes it can even come across as maybe enduring or in whichever way. Here, for the sake of referring, we stick to patience. And now, now reflecting on the positive qualities and the benefit of patience depends also on a person reflecting very well, thoroughly, registering in one's mind, and doing it very well. The faults that is mentioned upon earlier, the anger and its faults, reflecting very well, thinking about them and clearly reflecting on the faults of anger very well. So, and after that, a person, then making an effort, a conscious effort, and a person in that manner who destroys the anger, that person in this lifetime and also in the next lifetime. So destroying the anger in that manner is what is called a just, like a just cause, of a cause of happiness, a cause of happiness. So that manner is causes of happiness. So therefore, a person who desires for happiness, or a practitioner should make an effort, make an effort and be diligent in abandoning the anger in that manner. If a person does not do that, like if a person does not abandon anger, then what will happen is the faults that is mentioned, the difficulties and the sufferings and so on that is mentioned in the particular sutra that is known as Jampal Nampa Rolpe Do, a sutra to do with Manjushri. So in this sutra, just as the faults of the anger is mentioned in the sutra, so therefore if one is not able to abandon, if one does not abandon anger, then there is lots of faults and sufferings that comes with that.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái tâm sân hận này nó là cái nguyên nhân chính. Khi nhìn về tất cả những cái hậu quả tai hại mà cái tâm sân hận có thể mang đến, thì chúng ta có thể thấy cái tâm sân hận này là cái nguyên nhân chính mang lại cái khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân chính chính của khổ đau. Thì như vậy, nếu như mà cái tâm sân hận nó tai hại như vậy, thì tiếp theo trong chánh văn sẽ nói về cái tánh chất và những cái lợi ích của hạnh nhẫn. Khi mà chúng ta suy nghĩ cho thật tận tường, nhớ cho thật rõ về cái hậu quả của tâm sân hận, và tiếp theo là dựa vào cái sự hiểu biết về cái hậu quả của tâm sân hận đó mà cố ý ra sức để mà phá hủy cái tâm sân hận. Thì làm như vậy, hai cái yếu tố này, một bên là hiểu thật rõ về hậu quả của tâm sân hận, một bên là cố ý ra sức để phá tâm sân hận. Có được hai cái yếu tố này thì đây sẽ là điều mang đến cái hạnh phúc trong cái đời sống của chúng ta. Người nào muốn hạnh phúc thì cần phải làm như vậy. Nếu mà chúng ta không làm như vậy để cho tâm sân hận tác hại, thì tất cả những cái hậu quả tai hại của tâm sân hận là những tất cả những cái khổ đau của tâm thức và của thân thể thân xác, của thân và tâm, những tất cả những cái khổ đau mà chúng ta đã nói qua sẽ rớt lên trên cái cuộc đời của chúng ta. Thì tất cả những cái hậu quả tai hại của tâm sân hận này, chính trong kinh của Đức Phật, một bộ kinh liên quan đến Đức Mạng Thù, có nói rõ về hậu quả của tâm sân hận. Thì để thoát những cái hậu quả đó, để không phải chịu những cái hậu quả đó tạo cái nguyên nhân hạnh phúc cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải hiểu rõ về hậu quả của tâm sân hận và cần phải ra sức để phá hủy cái tâm sân hận này.
Shedon
Shobha Gompa is like meditating on patience or practicing patience. Yeah? And there is this thing. First thing is the method to create patience. No, keeping it in one's mind. Yeah? Basically, bringing into one's mind the very method, you know, how one can create or actualize patience. And there is two point to that one, to understand that better. Two points. The first one is a causing cessation, you know, that is needed. The causing of the cessation of the causes of the anger. So that needs to be registered, you know, that the causes of anger needs to be ceased, and in that way you can create patience. Yeah? And then the other thing is meditating or actualizing or familiarizing yourself, you know, on the benefits, you know, of patience. You know? Patience is great. You know? Our patience has these positive qualities. You know? So these two things, you know, is processed by the practitioner, and this two approach is referred to as the method of creating patience. Yeah. Now, the first one, which is the cessation of the causes of anger, yeah, to understand that better, one needs to understand that the nature of the cause of anger, yeah, itself, yeah, the anger is there and its cause. The nature of the cause of anger is afflicted with faults. Yeah, this understanding, that's the first one, that the cause of anger itself is infested with faults. Then the second one is the actual advice by Shantideva or the masters that you know, may you be diligent, no, in the method of keeping the anger away, no, or repelling the anger away. That's like an advice. And then, okay, if one is to keep this anger or repel, no, what is the actual method to do this one? That's the third one. Yeah? The actual method, you know, to repel anger is this, is presented. Yeah? And then the fourth one is where it's like analytical approach, you know, analytical approach to the causes of anger. Yeah? It's really like studying or examining. Yeah? The causes of the anger itself, you know, breaking it down and understanding it very well, and then making the effort to abandon that anger. So there is like a four approach. Now the first one, which is the causes of anger itself is infested with faults, and knowing that is this root text. It says midu chedan dopa yi keje pale chunjurpa yimin deve senyen chedante te dajum. So these involve two experiences. This experience of our own unhappiness related to one's own mind. When one's mind is unhappy, one's mind becomes unhappy in two ways. One reason one's mind becomes unhappy is when something that one does not want is done to you. Then one's mind is unhappy. Something that you do not want and it has happened. And therefore, your mind is unhappy. So then that leads to the anger. And then the other one is what you want, what you desire, what you want. And you want this, however, that is caused with obstacle. Someone or something causes obstacle for what you want. So these two experiences lead to what is called an unhappy mental state. And that very unhappy mental state is like the protein, like the food with the protein, that helps the anger to become powerful, increases its power. So when the anger increases its power, it becomes strong. And then what it does is it destroys yourself, in this lifetime and also next lifetime. So that's how it is. Like something like an individual person, have their desire, for something, and something that they do not want, and it befalls upon them. Something that they do not want, it happens to them. And then they are unhappy, and that unhappiness leads to the rising of anger. And then something that they want, that desperately want, they want this, and it does not happen. And then there is like unhappiness. So sometimes like even a small thing that is like something that is very small, however you do not want that, and this happened to you, then your mind is unhappy, and that leads to the rising of the anger. So therefore, individuals desire, and something that has gone against it, and then when one is trying to have something that one wants, and someone causes obstacle. And that leads to the mental state of unhappiness. And that mental state of unhappiness is the food or the protein or nutrition, whatever, that helps the anger to increase. And that is called the substance or the food, that leads to the unhappy mental state. And with that, if the anger has a body and it makes that body of anger to grow, and if that anger has power, it increases the power of that anger, and as a result of it, in this lifetime for yourself and also in the next lifetime, that very anger gets you and it destroys you.
Thì bây giờ chúng ta xem về cái phần lành như thế nào để có thể hành trì, hạnh nhẫn, phương pháp để chúng ta có thể khởi cái tâm nhẫn và giữ cái tâm này ở trong tâm của chúng ta. Có hai phần. Thứ nhất là làm sao để chặt đứt cái nguyên nhân đưa đến cái tâm sân hận. Và thứ hai là tập sao để cho tâm mình quen với cái lợi ích của hạnh nhẫn. Thì hai cái điều này sẽ giúp cho chúng ta khởi được cái tâm nhẫn và giữ được cái tâm này. Thì nói về cái phần thứ nhất là làm sao để cho cái nguyên nhân mà khiến chúng ta nổi sân hận có thể chấm dứt. thì phần này có bốn cái điều cần nói đến. Thứ nhất đó là cần phải tìm hiểu về tính chất của nguyên nhân tạo sân hận. Cái nguyên nhân đưa đến cái tâm giận dữ là một cái nguyên nhân ô nhiễm. Điều thứ hai, Ngài Tịch Thiên có dạy chúng ta rằng cần phải ý thức để có thể giữ cái tâm sân hận ở bên ngoài, không để cho nó khởi ở trong tâm của mình. Thì nếu muốn giữ cái tâm sân hận ở bên ngoài như vậy thì cần phải làm như thế nào? Thì làm bằng cách nào? Nó là cái điểm thứ ba. Và cái điểm thứ tư là cần phân tích và quán xét cái nguyên nhân của sân hận nó là như thế nào, hiểu rõ để mà có thể buông thả nó xuống. Thì bốn cái điểm này chúng ta sẽ xem từng cái điểm một. Điểm thứ nhất là nguyên nhân tạo sân hận. Nó là một cái pháp ô nhiễm. Thì trong chánh văn, Hồng Nhi nghĩ là câu chánh văn số 7 nói rằng được nuôi dưỡng bằng nỗi bất mãn do phải làm những việc ta không muốn, còn những gì ta muốn thì bị cản trở, sự thù hận tăng trưởng trong ta và cuối cùng hủy diệt ta. Thì điều này có nghĩa rằng là bình thường chúng ta, trong tâm thức của chúng ta có thể có hai cái loại kinh nghiệm khác nhau. Khi mà chúng ta có một cái kinh nghiệm không vui, thì cái sự không vui này nó đến từ hai cái nguyên do. Thứ nhất là hoặc là mình gặp cái điều mà mình không muốn, cái điều mà mình không mong muốn nhưng mà nó lại xảy đến cho mình, thì đây là một cái nguyên do sẽ đưa đến một cái trạng thái bất an, bất mãn, không vui trong lòng của chúng ta. Cái nguyên do thứ hai có thể đưa đến cái trạng thái bất mãn, không vui, đó là những cái điều mà mình muốn nhưng mà lại không có thể có được, lại gặp những cái trở ngại không thể thực hiện được. Thì đây là hai cái nguyên do chính sẽ đưa đến một cái trạng thái không vui, bất mãn, bất an trong tâm của mình. Và chính cái trạng thái không vui này nó sẽ là được gọi giống như là thức ăn, như là xăng dầu bổ dưỡng để mà nuôi cái tâm sân hận phát khởi và nổi lên và lớn mạnh và càng tăng cường thêm. Thì một khi cái tâm sân hận này nó nổi lên và nó lớn mạnh rồi, thì cái tính chất của cái tâm sân hận này nó có cái khả năng phá hủy tất cả an vui hạnh phúc của chúng ta, của thế giới xung quanh và của đời này và ngay cả đời sau. Nó có khả năng, trong chánh văn gọi là nó sẽ hủy diệt ta trong đời này và đời sau. Như vậy, thấy nguyên nhân chính của cái tâm sân hận này, đó là khi mà chúng ta gặp điều gì mình muốn, mình không muốn mà phải chịu, hay là những điều mình muốn nhưng mà lại gặp trở ngại, thì đây là hai cái điều sẽ đưa đến một cái trạng thái không vui, trạng thái không vui trong lòng. Thì cái trạng thái không vui này nó sẽ là cái chất xúc tác làm cho phát sinh và tăng trưởng cái tâm sân hận. Và chính cái tâm sân hận này nó sẽ phá hủy cái cuộc đời của chúng ta trong đời này và trong những kiếp về sau. Thì đây là cái quá trình phát khởi và tăng trưởng của cái tâm sân hận.
Anh muốn chia sẻ tay nữa, tiếp tục mình diễn được. Thế thì đợi người đầu một chút. Muốn chia sẻ tay nữa, đợi người đầu chia sẻ tiếng nói xem. Chia sẻ tay nữa, đợi người đầu chia sẻ. Chính nữa.
So then, moving on to the second one, here is the advice to be diligent in the method of repelling the anger. Yeah? So tete dagi dravo te seni nambar shomba cha. Tidar dala nubale dadina ni leshe me. Therefore, this enemy and its food, I must destroy its food. Because this enemy has no other job or no other work, no, than the job of causing harm to me. So what it means is therefore now knowing this, therefore this enemy of anger, and its food is the mental state of unhappiness. The mental state of unhappiness is something I must destroy, I must get rid of. You know? Because there is no other work or activity for it than causing harm to me. Apart from that, this enemy of anger, it does not have any other work. You know? So this is the main enemy. No? So therefore, to destroy this enemy, I must exert, no? I must work, I must be diligent. So what it means is, instead of remaining on a state of unhappiness, one need to remain on a state of happiness. That's what it means.
Tiếp theo là chúng ta xem đến cái phần Ngài Shantideva, Ngài Tịch Thiên khuyên chúng ta cần phải tỉnh giác để giữ cái tâm sân hận ở bên ngoài, không để nó khởi trong tâm. Thì cái lời khuyên này được đọc ở câu số 8, nói rằng, bởi thế ta nên trừ diệt thức ăn nuôi dưỡng kẻ thù sân hận này, vì nó chỉ có làm hại ta mà thôi. Thì cái câu này có nghĩa rằng là khi nói đến thức ăn nuôi kẻ thù, kẻ thù ở đây chính là cái tâm sân hận. Và thức ăn nuôi kẻ thù đó là cái trạng thái tâm thức không hoan hỷ phát sinh từ hai cái trạng thái như lúc nãy có nói đến, đó là thứ nhất là gặp điều mình muốn mà không được, và thứ hai là điều mình không muốn mà phải chịu. Hai cái trạng thái tâm thức này đó chính là cái thức ăn nuôi dưỡng kẻ thù là tâm sân hận. Và kẻ thù này, Ngài Tịch Thiên nói rằng là nó chỉ có một cái việc làm duy nhất, nó chỉ có một cái khả năng duy nhất, đó là hại ta, hủy diệt cái đời sống của chúng ta. Vì lý do đó, kẻ thù này chúng ta cần phải chặt đứt cái thức ăn nuôi dưỡng kẻ thù này. Chặt đứt bằng cách nào? Đó là phải ý thức và phải thật tỉnh giác, canh chừng những cái trạng thái tâm thức không hoan hỷ. Đây chính là cái thức ăn nuôi kẻ thù. Thì nói cho gọn lại, chúng ta cần phải tỉnh giác để giữ cái trạng thái an lạc hạnh phúc trong tâm của chúng ta. Một khi có được cái trạng thái an lạc hạnh phúc trong tâm, không có cái trạng thái tâm thức không vui, không hoan hỷ phát sinh, thì kẻ thù sân hận sẽ không làm sao có đầy đủ thức ăn để mà phát sinh, để mà lớn mạnh.
Okay.
So then the actual method, now the third one, the actual method of reversing or repelling, you know, the anger. And that one has 2 points. The first one is called this understanding. This understanding that it is not okay. It is not okay to, you know, be unhappy, or it is not okay to give rise to, you know, unhappy mental state. It is not fine at all to give rise to an unhappy mental state. It's not fine to give rise to an unhappy mental state. And then the reasons, you know, why one should not give rise to this unhappy mental state. The first one is the unhappy mental state is not okay to give rise to. It's not proper to give rise to a mental state of unhappiness. Okay, then how can one abandon mental state of unhappiness? No? How can one abandon mental state of unhappiness? Yeah? So the method is like this. The method is like this. You know, at any cost, you know, whatever the cost it is, or whatever the circumstances, you know, is, yeah, I shall not. There is this important thing of I shall not. I will not. Yeah, I will not. I will not like stir. You know, the joyful mental state. So whatever happens, whatever the circumstances it is, you know, because giving rise to unhappy mental state gives rise to anger. So therefore, this unhappy mental state, you know, needs to be like abandoned. So therefore, whatever happens, I am not going to stir, you know, this mind of joyfulness. Because there's no point being unhappy, you know, or being unjoyful, because it does not help fix the problem. If there's a problem, and if my being unhappy helps fix the problem, then it should have fixed the problem. So it does not solve the problem. So therefore, I am not going to like stir a mental state of like a joyfulness. I will maintain that. Yeah? If I think about, if I be unhappy or unjoyful, is there a point? You know, does it really help? Yeah? If I think about it, it does not help. Yeah? So then, and also whatever, you know, you want, you know, and being unhappy, you know, Is it? Will it help to fulfill your desire. No? It does not help. So it's pointless to be like, you know, unhappy. Yeah? And instead, you know, it destroys also the good deeds that one has done. Like mentioned earlier, like the result of anger. The result of anger is like the anger kind of destroys the good deeds. So one cannot have happy mental state. One cannot have. So therefore it's pointless. And so therefore reflecting on the good, the benefit, the positive qualities of like voluntarily taking or voluntarily accepting the experiences of suffering. So if there is, you know, an experience of suffering, no, with this process, mental process, now voluntarily accepting it, no? And with that, you know, so whatever happens, whatever little suffering or whatever happens, you know, I will not destroy my mind, you know, that is in a joyful state. I will voluntarily take that suffering or accept that suffering, and it is useful, it is beneficial, because it helps not to create causes of anger. Yeah? So therefore, one has this very wonderful reflecting, you know, at the pointlessness of giving rise to anger. Yeah? So whatever falls upon me, you know, whatever the small suffering and so on, but I'm not going to destroy the joyfulness that is in my mind, is happiness. Yeah? And also, the mental state of joyfulness is actually the antidote for a state of unhappiness. Yeah? So therefore, whatever happens, something that I do not want or I do not desire, yeah, there is no point, because if I am to be unhappy about it, yeah, then it does not help fulfill the objective of what I desire. And also, whatever the causes that gives rise to our desire, such as virtuous activity or good karma, you know, also degenerate by being unhappy and angry. Yeah? And so therefore, being unhappy gives rise to all sorts of suffering. So therefore, I'm not going to be like unhappy or angry in that manner.
Tiếp theo qua tới điểm thứ ba là chúng ta xem về cái phương pháp làm sao để phá cái tâm sân hận. Chúng ta cũng đã thấy rằng là cái trạng thái tâm lý không vui, trạng thái tâm lý thiếu hoan hỷ là một cái điều không nên dung túng. Đây không phải là một cái tâm thiện. Cần phải ý thức rõ rằng cái tâm lý này không phải là một cái tâm lý tốt, không phải là điều chúng ta nên để phát khởi trong tâm và nên giữ lại ở trong tâm của mình. Và khi ý thức được cái điều này thì chúng ta có thể có cái khả năng để mà buông xả cái tâm sân hận. Thì chánh văn trong câu số 9 nói rằng dù bất cứ điều gì xảy đến cũng chớ để nó quấy động niềm hỷ lạc trong tâm ta. Vì dù có bực tức ta cũng chẳng làm được điều mình mong mỏi mà còn mất công đức. Thì chánh văn nói như vậy có nghĩa rằng là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, cho dù là xảy ra việc thuận ý hay là trái ý, đừng bao giờ để cho hoàn cảnh bên ngoài quấy động cái niềm an vui và hạnh phúc trong tâm của mình. Cái niềm hỷ lạc trong tâm của mình là cái liều thuốc đối trị của cái tâm không vui thiếu hạnh phúc. Khi mà nếu mà chúng ta để cho cái tâm không vui nó phát sinh, thì không những là không giải quyết được vấn đề gì cả, mà nó còn sẽ là cái nhân tố khiến cho tâm sân hận phát sinh và từ đó phá hủy tất cả thiện căn và công đức của chúng ta. Nếu như mà chúng ta phát khởi cái tâm không vui mà có cái khả năng giải quyết được vấn đề thì thôi không nói làm gì, cứ hãy để cho cái tâm không vui nó phát sinh. Vì nếu mà nó giải quyết được vấn đề thì đây cũng là một điều đáng có. Nhưng trong thực tế, sự thật là cái tâm thiếu hoan hỷ này nó chẳng có cái khả năng giải quyết vấn đề gì cả. Nó chỉ làm cho cái vấn đề thêm thêm nặng hơn, thêm thêm trầm trọng hơn. Không những vậy, nó còn là cái nhân tố xúc tác khiến cho tâm sân hận phát sinh. Một khi tâm sân hận phát sinh rồi thì nó có đủ khả năng để phá hủy tất cả thiện căn công đức của chúng ta, tạo những cái vấn đề lớn cho đời này và cho kiếp sau của chúng ta. Vì vậy sẽ thấy rằng là cái tâm thiếu hoan hỷ này là cái điều tuyệt đối chúng ta không thể dung túng được, không thể để cho nó phát sinh trong tâm của mình và không thể để cho nó phát huy ở trong tâm của mình. Để chống lại cái tâm thiếu hoan hỷ này thì chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng và dễ hiểu, đó là chúng ta cứ hãy giữ vững cái tâm an vui và hạnh phúc trong tâm của mình. Cái sự an vui và hạnh phúc nó trực tiếp đối nghịch với lại cái sự thiếu an vui và thiếu hạnh phúc. Cho nên nếu trong tâm của mình giữ được cái sự an vui và hạnh phúc, không bao giờ để cho ngoại cảnh làm cho xáo trộn cái niềm an vui hạnh phúc trong tâm của mình, thì như vậy không làm sao có chỗ để cho cái tâm không vui nó phát sinh. Và hễ cái tâm không vui không phát sinh thì tâm sân hận không làm sao có thể nảy sinh ra được. Thì đây chính là cái phương pháp chủ yếu để mà đối trị với tâm sân hận, đó là chúng ta cần phải trong mọi hoàn cảnh, bất cứ là điều gì xảy ra, dù là thuận ý hay là trái ý, cái tâm an vui và hạnh phúc trong lòng của mình là điều chúng ta cần phải giữ cho thiệt là vững, không bao giờ để cho xáo trộn.
So chilla pab chandagin again. So chilla pab kyan is whatever befalls. Yeah? Whatever befalls. Whatever befalls, dagini is I shall not gave yi ni, you know, a mental state of joyfulness. Tugmija is a stir, you know, I should not stir a mental state of happiness. Yeah? I shall not stir mental state of happiness or joyfulness. You know, whatever happens, you know, I shall still, you know, maintain that mental state of happiness. Because the reason is, if I am to be unjoyful about something that happens to me, you know, that being unhappy, you know, does not help fulfill what you want, you know? Being unhappy give rise to anger, and that leads to creating negative actions. If there is a benefit in being unhappy, if there is like a signs or causes, you know, if there is a reason for you, like, oh, this helps, you know, then you might, you know, like to be unhappy, but it does not lead to any positive experience. It does not lead to happiness. So therefore, one need to know that the anger and also the mental state of like unhappiness, the actual anger and the mental state of unhappiness has this relationship of helping each other, you know, helping feed each other or create each other. The anger leads to mental state of unhappiness, and mental state of unhappiness leads to anger. So if one is to allow one's mind to be in this game of anger and then unhappiness, unhappiness and anger, then one continue to have an existence, you know, that is not free from suffering. So therefore, one as a practitioner here with this awareness that the mental state of unhappiness is pointless, really, it does not help, and it actually causes harm. It causes harm, it leads to lots of anger. So therefore, enter getting angry and being unhappy is pointless. So as a practitioner, I am not going to destroy or stir up, you know, the mental state of happiness that I have. Because it does not help, it does not have any benefit, and not only it does not have a benefit or point, but it actually creates cause. You know, it causes harm for me in this time, you know, in next time. So therefore, I, you know, am not going to be unhappy. So the person is the importance of is the actual knowledge. And then there is like a reflection, proper reflection, and there is like a determination that one is not going to be unhappy, one is going to maintain one's mind in a state of happiness.
Thì như vậy là Chánh Văn nói rằng là bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù bất cứ việc gì xảy đến cũng chớ để nó quấy động niềm hỷ lạc trong tâm ta. Vì dù có bực tức, ta cũng chẳng làm được điều mình mong mỏi mà còn mất công đức. Thì như vậy là quan trọng là trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, dù là thuận ý, dù là nghịch ý, điều mà chúng ta cần phải giữ cho thật kỹ đó là cái trạng thái hỷ lạc trong tâm của mình. Thì ở đây Thầy nhắc lại cái quá trình phát sinh, phát khởi và tăng trưởng của cái tâm sân hận. Nó là trước tiên là một cái cảnh trái ý ở bên ngoài. Khi mà chúng ta gặp một cái cảnh trái ý như vậy, nếu không có để ý, để cho cái cảnh trái ý này nó làm xáo trộn cái tâm thức của chúng ta, để cho cái tâm của chúng ta mất cái niềm hỷ lạc an vui, thì từ đó, từ cái sự mất hỷ lạc an vui đó, nó sẽ khiến phát sinh nổi cái tâm sân hận. Và từ cái tâm sân hận này sẽ tạo ra đủ mọi hành vi tạo tác gây hại. Thì như đã nói, chúng ta có thể suy nghĩ và thấy rằng là cái tâm không vui đó, cái tâm bất hỷ lạc an vui đó, tự nó không có một cái ích lợi gì cho chúng ta cả, ngược lại mang đến rất là nhiều cái điều tai hại. Thì chúng ta có ở đây một cái đôi bạn đồng hành rất là tốt, đó là một bên là cái tâm không vui, một bên là cái sự sân hận. Thì cái tâm không vui này một khi nó phát sinh, nó sẽ làm nổi cái lòng sân hận, và một khi cái lòng sân hận nó đã phát sinh rồi thì nó sẽ trở lại để mà nuôi dưỡng cái sự không vui. Và cứ không vui và sân hận như vậy nuôi dưỡng giúp đỡ lẫn nhau thì càng lúc càng tăng cái cường độ. Nếu như mà chúng ta không quan tâm, không để ý, để cái tâm mình rơi vào cái vòng lẩn quẩn giữa cái sự không vui, giữa cái sự thiếu hoan hỷ và cái sự sân hận như vậy, thì sẽ đi mãi trong cái nỗi khổ không làm sao có thể thoát ra được. Thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy rằng là cái tâm không vui này nó thật sự không phải là một người bạn của chúng ta, nó không giúp gì được cho chúng ta cả. Ngược lại, nó có khả năng tạo những cái khổ đau rất là lớn, tạo những cái tai hại rất là lớn lao cho chúng ta. Thì khi chúng ta tư duy và suy nghĩ như vậy, có được cái niềm tin chắc chắn vào cái điều này, thấy được và hiểu được một cách chính xác, thì từ đó chúng ta có thể hạ cái quyết tâm không bao giờ để cho cái tâm thiếu hoan hỷ, cái tâm không an vui nó hiện ra trong tâm thức của chúng ta, và như vậy có thể bẻ gãy được cái vòng lẩn quẩn giữa cái sự không vui và cái sự sân hận, nó cứ nuôi dưỡng lẫn nhau mà tăng trưởng hoài hoài.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So then we are clear that it is inappropriate, it is not fine to create a mental state of, you know, unhappiness, no? and whatever is the reason, the creation of unhappiness, no, is inappropriate, it's not fine, because it does not help fulfill the objective, being like that. So, and the reason, the causes or the signs that we can see this, you know, normally it says the reasons, but the kind of signs we can observe or we can see is kalte chusu yu nani telami gachishi yu. Kalte is if, chusu yu nani, if whatever the problem there is, if it is, you know, fixable, you know, if it is fixable, if there is a problem, it is solvable. Yeah? Then tella migachishiyu. Then what is there, you know, in being unhappy, you know, about that problem? So one needs to think about, you know, what is the best way to fix the problem instead of being unhappy. And so on. So if that problem is solvable, it's fixable, so then there's no point. You know? There's no need and there's no point being unhappy. You know, you just go on with solving the problem. Yeah? And then you think, you know, if the problem is not solvable, you have a problem and you think about it, and if that problem is not solvable, then what is the benefit of being, you know, being unhappy or having aversion to it? Because the problem is not solvable. No? So therefore there is no point. So in any case, the aversion, the unhappiness is not appropriate in any case. So therefore we can see the reasons that it is inappropriate. It is not fine to be like unhappy about something. It's like the example is when we ourselves go through this experience, where something that we do not want and it happens to us. So in that situation, normally if we get unhappy, so in here, when this happens, one need to observe, one need to see, oh, this has happened, how this is solvable, whether this is solvable, and in that way, and if it is solvable, one go ahead and solve the difficulty or problem that has fallen upon you. So instead of being like unhappy, because it leads to, I mentioned earlier, it leads to a mental state of further increasing the negative impact. And then if you look at it, if this problem that has fallen upon us is not like not fixable or not solvable, so then there's no point for you to get angry or unhappy about it. Because if it is not fixable, then it is not fixable. Now if instead, if you are unhappy about it, then it does not have any benefit. Like even for 5 seconds, it does not have any benefit. And then instead of being like that, it leads to further creation of new suffering. Further creation of new suffering. So therefore it is not like appropriate. And that's what we can see, that the reason of not fine to be unhappy is because if you are unhappy, you are not able to see things, and it's not fixable, the problem cannot be solved. The best way is to remain and maintain that mental state of joyfulness, so that the mind does not escalate further to become more sort of engrossed with like a gross level of negativity such as anger.
Vậy chúng ta đã thấy rõ cái trạng thái tâm lý bất mãn không vui, trạng thái lo lắng khổ sở đó là một cái điều vô cùng nguy hại, không nên dung túng, không nên giữ nó. Thì Chánh Văn nói rằng nếu như sự việc còn có thể cứu vãn được, thì cần gì phải lo lắng khổ sở? Còn nếu như sự việc đã không thể cứu vãn được nữa, thì lo lắng khổ sở liệu có ích gì? Thì trong mọi trường hợp, tất cả những việc xảy ra, những cái hoàn cảnh xảy ra, mọi vấn đề xảy ra, thì nó chỉ có hai cái trường hợp duy nhất. Hoặc là còn có thể làm được điều gì, còn có thể giải quyết được, hoặc là không thể giải quyết được. Thì bất kể là trường hợp như thế nào, cái tâm không vui, cái tâm lo lắng khổ sở là cái tâm không có chỗ đứng, là cái tâm không đáng để mà tồn tại, vì nó hoàn toàn không có lý do gì để tồn tại cả. Khi sự việc xảy ra, chúng ta cần tỉnh táo và phân tích suy nghĩ coi cái sự việc xảy ra đó, cái vấn đề đó có giải quyết được hay không. Nếu còn giải quyết được thì chúng ta cần ra sức để mà giải quyết. Nếu đã không thể giải quyết được nữa, nếu đã không còn cách gì để cứu vãn, thì cũng chẳng có gì để nói. Cái tâm không có cái lý do gì để cái tâm an lạc bị quấy động, để cho chúng ta mất đi cái tâm an lạc hạnh phúc này. Cái tâm không an vui, cái tâm lo lắng khổ sở là một cái tâm không có lý do để mà tồn tại. Lý do để mà tồn tại, cho dù là chỉ vài giây, vài phút, cũng không có đáng để cho nó xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Vì không những là cái tâm này không giúp chúng ta giải quyết vấn đề, nó lại còn mang đến thêm đủ loại vấn đề khác cho chúng ta. Và một khi nó phát sinh thì nó sẽ lôi kéo thêm cả một cái chuỗi chằng chịt những cái tâm lý bất thiện như là cái tâm sân hận, rồi từ tâm sân hận phát sinh ra đủ mọi hành vi không có chính đáng, rồi rồi sẽ lôi theo tất cả những cái sự mất công đức, tất cả những cái sự thiếu hoan hỷ, và sẽ đi vào cái vòng luẩn quẩn của cái những cái tâm lý bất thiện. Và nhìn lại thì cái vấn đề của chúng ta từ đầu vẫn không thể giải quyết được, mà nó lại mang thêm đủ loại vấn đề khác khó khăn và phức tạp hơn. Vì vậy trong mọi hoàn cảnh, cho dù là việc có thể giải quyết được hay là việc không thể giải quyết được, thì chúng ta cần phải tỉnh táo để mà giữ cái tâm an lạc cho thật chắc, không có để cho cái tâm thiếu an lạc, cái tâm thiếu hoan hỷ phát sinh trong tâm lý của mình.
So then, one need to, the point is, one need to know the lack of benefit, lack of benefit of being unhappy. Unhappy is a mental state, is it has no beneficial. So it's important that one knows this, that a mental state of unhappiness is of no help, it does not help. And there are reasons, presented in here, reflecting on these reasons help, and processing one's mind, the fruitlessness or pointlessness of yi mideva. Yi is mind, and mideva is unhappy, like unhappiness. So it's like suffering, like mental state of unhappiness. It's pointless, knowing that it's pointless, that to be unhappy, so I'm not going to be, like unhappy. There are reasons, that has been given. If being unhappy, and also helps to think in this way, that if being unhappy, if having a mind that is unhappy helps, then it should have helped everyone. All sentient beings should have been helped by now. Every one of us have mental state of unhappiness, for one reason or another. But if it helps, it would have helped, from long time, but it does not help. And that's why the idea of wandering around in the ocean of samsara, or wandering around in the world of samsaric kind, you know, it's because of this kind of thing, not being able to undo these, so therefore there is a repeat experiences of suffering in this kind of existence. And if it helps, then it is fine. You can be unhappy if it helps. But if it does not help, so therefore it's pointless. And also knowing that being unhappy, that mental state of unhappiness is actually a conditioner. It is like a conditioner for anger to erupt. So the mental state of unhappy actually causes the anger to come about, and then when the anger is there, of course there is all these problems that is mentioned before. When one is very angry, for example, then one can't have like a good sleep. Even a good sleep, one lose a good sleep. One's eyes become like red, and then one, you know, cry, and then all sorts of ugly things happen, and also it destroys lots of good things, lots of positive actions, and they all get kind of destroyed. And so therefore there is this continuous kind of existence between unhappy and then anger, and then anger leading to unhappy. So in that state of lost or suffering, life continues in that way. So therefore one makes like a decision, and reflecting on this one, knowing it's just pointless, it's not all right, it's not appropriate to cause unhappy to myself. So in that way we have this discussion, it's based around the unhappy mental state. So therefore one need to know this, one need to know this, and one need to reflect and think about it. If you think about it, it has lots of benefit. It will bring a lots of benefit when you are able to tune your mind in this mode of thinking. It will bring lots of benefit.
Điều quan trọng ở đây, cái điểm chính ở đây là chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ về cái sự tai hại của cái trạng thái tâm lý không vui, trạng thái tâm lý khi mà gặp cái việc nghịch ý và nảy ra cái tình trạng không vui, bất mãn hay là lo lắng, khổ sở vân vân. Thì cái trạng thái tâm lý này tự nó không có đem lại một cái kết quả tốt lành nào cho chúng ta cả, không có giúp đỡ cho chúng ta giải quyết được gì cả. Chúng ta cần phải thấy cho thật rõ lý do vì sao mà chúng ta không bao giờ nên dung túng cái tâm lý thiếu hoan hỷ này cả. Có thể dùng lý trí để mà suy nghĩ, để mà thấy rằng là nếu như mà cái tâm lý thiếu hoan hỷ này mà nó thật sự có cái khả năng giúp đỡ cho chúng ta, thì nó phải đã giúp đỡ tất cả mọi người. Bất cứ ai có cái tâm lý bất an này cũng sẽ đều nhận được cái sự lợi ích của cái tâm thiếu hoan hỷ này. Và nếu thật sự là như vậy thì là cái kết quả chúng ta đã phải thấy rõ từ lâu ở nơi mọi người. Nhưng mà thật sự vì cái tâm này nó không có giúp ích gì mà lại có cái khả năng gây hại rất là lớn, nên bây giờ chúng ta mới thấy rõ ràng cái kết quả ngay trước mắt, đó là cái sự khổ đau triền miên trong cái cõi luân hồi này. Đây là cái điều xảy ra trước mắt, và chúng ta có thể thấy rằng cái tâm thiếu hoan hỷ này nó là cái chất xúc tác mang lại cái tâm sân hận. Mà một khi mà nó đã mang cái tâm sân hận lại trong tâm của chúng ta rồi, thì ngay chính cả cái thân thể của chúng ta, ngay chính cả cái thân xác của chúng ta cũng khiến cho cái mặt đỏ lên, nước mắt chảy ra, dung mạo trở nên rất là xấu xa, không ăn không ngủ được, sinh ra đủ thứ bệnh. Thì cả trên cái phạm trù của thân và của tâm đều có những cái sự xáo trộn và những cái vấn đề rất là lớn lao. Thì ở đây cái tâm thiếu hoan hỷ nó sẽ mang đến cái tâm sân hận, rồi chính cái tâm sân hận này nó lại tạo ra những cái hoàn cảnh nghịch ý, và lại khiến cho cái tâm thiếu hoan hỷ nó lại càng tăng thêm. Rồi từ đó tâm thiếu hoan hỷ tăng thêm lại khiến cho tâm sân hận tăng thêm cường độ, và cứ như vậy thành một cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta không thể nào thoát ra được nếu mà cứ để cho nó phát sinh, tự nuôi dưỡng với nhau như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới nói mới bàn luận thật nhiều về cái tâm thiếu hoan hỷ, vì cái tâm thiếu hoan hỷ này chính là cái nguyên nhân mang đến tất cả những cái vấn đề liên quan tới cái tâm sân hận. Nếu như mà chúng ta bỏ công suy nghĩ thật nhiều về cái tâm thiếu hoan hỷ này, thì đây thì chính cái sự suy nghĩ này nó sẽ mang thật nhiều lợi lạc đến cho chúng ta, để thấy rõ cái nguyên nhân, cái lý do vì sao cái tâm này là điều mà chúng ta tuyệt đối cần phải tránh.
So Shantideva being and Shantideva being what is called Samgimikhebekyo is like a being who is like beyond our ordinary imagination, like an inconceivable being, an amazing being. Shantideva presents these reasons for the pointlessness, for example, of being unhappy, because it's being supported with the reasons, not just saying don't be unhappy, because just pointing, if you be unhappy then this happens to you, and if this happened then happened that one. So in that way, presented in that way, with a good reasoning, like a very detailed explanation leading one to another, it's presented in that way, and that such a person is worthy of, worthy object of going for refuge. And this presentation, as it is presented in the teaching, and you learn from it, and if you are to also process such amazing thought that is presented in your own mind, no doubt you will have lots of benefit from processing such a knowledge that is presented to you.
Ngài Shantideva, Ngài Tịch Thiên là một vị đã vượt ngoài cái khả năng tưởng tượng của chúng ta, có những cái thành tựu rất là lớn lao. Thì khi Ngài khuyên chúng ta không nên giữ cái tâm không vui, không nên giữ cái tâm thiếu hoan hỷ này, thì đây không phải chỉ là một cái lời nói khơi khơi, không phải chỉ là một cái lời khuyên trống không, mà cái lời khuyên này được dựa lên trên cái nền tảng của lý trí rất là vững chắc. Ngài cho chúng ta nêu ra tất cả những cái lý do rất cặn kẽ, vì lý do nào mà chúng ta không nên giữ cái tâm thiếu hoan hỷ này, cho chúng ta thấy cái tâm thiếu hoan hỷ này sẽ mang đến tất cả những cái hậu quả như thế nào. Chúng ta có thể vận dụng cái lý trí của mình để mà hiểu được và tin được vào cái điều này. Đây không phải chỉ là một lời nói khơi khơi. Ngài Shantideva là một nơi đáng cho chúng ta quy y, đáng cho chúng ta nương dựa. Nếu mà chúng ta mang cái tâm mình ra để mà suy nghĩ, tư duy về những cái vấn đề này, thì chắc chắn là sẽ được những cái lợi lạc rất là lớn lao.
So that is the end of the teaching today.
Bài giảng hôm nay đến đây là chấm dứt hết.
Shabbat Shalom.